những lời khai thị của Hòa Thượng Quảng Khâm. Ngày 6 tháng 2 năm 1973, khi đến giếng chùa Đại Tiên, chúng tôi ghi lại cuộc pháp đàm giữa Hòa Thượng Quảng Khâm và Hòa Thượng Khai Sâm. Hòa Thượng Khai Sâm: Thiện sanh thọ hạ văn thủy âm, cổ kim thắng cảnh hiện mục tiền, đắc ý dông ưu vô giá bảo, bổn trân phi Phật diệt phi tâm. Tạm dịch ý: Lành thay sống chốn lâm tuyền, suối reo thông gọi cõi thiền là đây. Cổ kim thắng cảnh nơi này hiện ra trước mắt, vẻ đầy thiên nhiên. Bảo vật vô giá hiện tiền, thỏa lòng dứt bỏ ưu phiền nơi đây. Bảo vật vốn chẳng phơi bày, chẳng tâm chẳng Phật, vật này vốn không. Hòa Thượng Quảng Khâm: Không cần tiền mới có tiền, làm người không nhiễm trần. Ăn, mặc, ở phải buông bỏ mới thoát ly sanh tử. Ý khởi là sanh tử. Tha hương gặp cố nhân. Đa tạ Pháp Sư lời vàng tiếng ngọc. Hoan hỷ khổ hạnh, hoan hỷ lạc hạnh, mặc cho nó đi, mặc tình nó đến, vân vân. Thân tâm đều xuất gia, thân xuất gia, tâm không xuất gia, thân không xuất gia, tâm xuất gia. Ngồi trên đá nói pháp. Hòa Thượng Khai Sâm: Cây nào vỏ cũng màu xanh, đơm bông kết trái hai cái phân biệt rõ. Ba bước thiền sư có thể độ sư, minh tâm kiến tánh không sát sanh tức thái bình. Tu lợi, tu lợi, tu không cầu lợi mới thoát sanh tử. Cơm nhạt trong bụng no, mọi việc đều tùy duyên. Sư Tâm Giác hỏi: Trong kinh Lăng Nghiêm có đoạn phi huyễn vân vân, diệt phi vân vân. Sư phụ đáp: Sáu căn phân biệt liền có sanh tử. Phàm cái gì có tiếp xúc sáu căn thì có sanh diệt, trở thành đời ác ngũ trược. Phân biệt tức là giặc, đúng hay không? Đúng hay không đúng cũng là phân biệt. Lấy giặc đánh giặc, trong Chỉ Nguyệt Lục có ghi công án. Một vị tăng hỏi Triệu Châu: Con chó có Phật tánh chăng? Có hay không cũng không đúng, vì khởi vô minh. Nếu không vô minh thì hai người đều đúng, cũng đều không đúng. Buổi sáng, Triệu Châu đáp không để phá chấp có của tăng. Buổi chiều, Triệu Châu đáp có để phá chấp không của tăng. Pháp Sư Sâm Nghĩa, người quốc tịch Úc, hỏi: Sư phụ từ đâu đến? Sư phụ đáp: Từ không chỗ trụ mà đến. Pháp Sư nghe lấy làm thú vị, nói rằng: Ấy là ngôn ngữ của bậc kiến tánh. Sư phụ hỏi: Hôm nay ông đến đây, vậy ông đến hay là ai đến? Con đến. Vậy lại có một cái ta đến, cũng chưa đúng. Có một tướng tới lui thì có sanh diệt, đều là huyện hóa. Bản tánh không đến không đi, không sanh không diệt, không mình không người. Nói không cần suy nghĩ, chuẩn bị. Khi có người hỏi thì lập tức trả lời, thì mới là không có đến có đi. Chúng ta nói chuyện phải qua suy nghĩ, vậy là có đến có đi. Phật pháp không thể nghĩ bàn, không thể dùng miệng mà nói được. Pháp Sư nói: Xin Sư Phụ chỉ dạy cho con phương pháp tu hành. Sư Phụ: Thọ giới là thọ nhẫn nhục. Tai nghe người khác mắng ông, kích bác ông, mà ông không quan tâm đến những điều đó thì gọi là giới. Tu hành rất khó, giữ được hạnh nhẫn nhục lại còn khó hơn. Như nhẫn một tuần, hai tuần, một tháng, cho đến một năm, ba năm thì dễ. Nhưng nhẫn cả đời thì không phải là việc giản đơn. Vô minh của người xuất gia như lửa, vô minh của người tại gia như khói. Có vị pháp sư nói: căn phòng đóng kín của tôi rất nhỏ, không khí không được tốt. Nếu đóng kín tâm thì thân này tạm dùng được, còn như đóng kín thân thì điều đó thường xảy ra. Pháp sư: Ban Chu Tam Muội là một trong bốn loại Tam Muội mà Đại sư Trí Giả gọi là Trường Hành Tam Muội. Pháp môn sư phụ đang hành trì là Trường Tọa Tam Muội. Sư phụ nói: tôi không biết tôi đang làm gì. Nếu ông không nói thì tôi cũng không biết, vậy đừng nói tôi đang làm gì. Năm 1974, có một nữ cư sĩ hỏi rằng: con học Phật Pháp 3 năm sau không hiểu gì hết, chỉ biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Có người nói Phật Ma chỉ khác nhau một chút, không biết hiểu như thế nào mới đúng. Sư phụ đáp: Phật Ma đều do chúng ta vọng tưởng mà có. Chánh niệm tức là Phật, tà niệm tức là Ma. Con học Phật chỉ mới 3 năm, không biết gì cả, chỉ biết niệm Phật. Phần lớn thời gian đều ở trên núi, chỉ có 2 đến 3 tháng là ở nhà. Con ở trên núi niệm Phật có một thứ linh cảm, ấy là nếu nhà con xảy ra việc gì con đều biết ngay. Như vậy là con không có chánh niệm, tưởng nhớ đến việc nhà nên niệm Phật không chuyên nhất. Có tạp niệm thì không có chánh niệm. Con vừa nói muốn học Phật, mà học Phật thì tư tưởng của thế gian phải dứt bỏ. Sư phụ dạy: lịch sử và văn hóa Trung Quốc có giáo dục lễ nghĩa, có Phật Pháp Đại Thừa và Tiểu Thừa, nhưng mà người không có lễ nghĩa thì học Phật tương đối khó. Từ xưa, Trung Quốc đã có lễ, nghĩa, trung, hiếu. Thuận với đạo lý mà làm thì xã hội ổn định, quốc thái dân an. Thế giới ngày nay muôn màu muôn vẻ, muốn có được thân người không phải dễ. Nếu không biết lễ, nghĩa, trung, hiếu thì dù có làm bác sĩ cũng khó cứu được người. Bác sĩ chỉ học về sắc tướng, những gì có sanh có diệt thường chỉ gây nguy hại chứ không cứu được người. Mắt cho thấy có sanh ắt có diệt. Các bậc thánh hiền ngày xưa có lễ nghĩa, tuân theo quy củ, làm cho thế giới thái bình mới có thể cứu được người. Vô minh của chúng ta giống như đám mây, có lúc che ánh sáng mặt trời. Phàm mọi sự muốn đạt được đến chỗ rốt ráo thì bắt đầu là phải dứt vô minh. Không dấy lên ngọn lửa vô minh, không sanh phiền não, không đố kỵ người. Nếu như có tâm đố kỵ thì sẽ đọa vào 3 đường ác. Kiếp sau không biết có được trở lại làm người hay không. Cho nên mới nói thân người khó có, Phật Pháp khó được nghe, chánh Pháp khó gặp. Trong tâm chứa đầy đủ tất cả, cần dùng liền có, không dùng thì không có. Ấy gọi là không tức là sắc, sắc tức là không. Ăn thịt chúng sanh tức là ăn thịt chính mình. Giết người tức là tự giết mình. Nói điều phải trái của người tức là điều phải trái của mình. Nói người khác xấu tức là chính mình xấu. Việc của người xuất gia chúng ta không nên nói cho người tại gia nghe. Mỗi đạo tràng đều có một vị La Hán, ta phê bình người khác chẳng phải là động đến các vị La Hán đó sao? Mặc ai có đúc tượng Phật cao bao nhiêu hay làm hàng vạn tượng Phật đi nữa, các vị chỉ nên lo niệm Phật, tu khổ hạnh, ăn mặc đạm bạc thô sơ thì tự nhiên có người đến cúng dường. So với người xây đắp tượng Phật, công đức vẫn hơn. Phải khổ hạnh mới đạt đến trí tuệ và Phật báo, phước báo. Phước báo là khi người nhìn mình, họ liền phát sinh lòng vui mừng, tâm cung kính. Phước báo là được người cúng dường, nhưng mình phải quý phước, không nên xa xỉ. Mặc dù có phước báo nhưng cần phải chừng mực, tốt hơn nên đem phước ấy ban bố cho người khác, không nên ôm giữ riêng cho mình. Tự mình tinh tấn mà không hay biết, cần thuận theo tự nhiên, không nên chấp trước, chấp rằng phải ra sức dụng công. Phật pháp không lìa thế gian pháp, tức là muốn cứu độ người cần phải đề cập đến những liên hệ nhân quả trong xã hội, phải tiếp xúc với xã hội. Còn thế gian cũng không lìa Phật pháp, nghĩa là mọi sự mọi việc trong xã hội phải dựa vào Phật pháp mới có thể đề cao cái thiện và tiêu trừ cái ác. Có người hỏi sư phụ: vì sao con không muốn ngủ nhiều mà chẳng có cách gì để đối trị? Sư phụ đáp: vì con người có vô số tham dục, chẳng hạn miệng thích ăn, ăn no thì ưa ngủ, mũi thích ngửi mùi thơm, mà hương thơm thì làm cho tâm tán loạn, tai ưa nghe nên sinh ưa thích mà phải xa lìa thì khổ, mắt ưa nhìn tâm động, tâm động thì bị nhập tâm. Có người ngoại đạo phát biểu: tôi muốn tu cho đến sống mãi không già. Sư phụ nói: thân xác tôi không có chỗ gửi vào, nhưng tâm linh tôi thì có nơi để đến. Ngày nào đó tâm linh sẽ lìa cái thân giả tạm này. Tôi đã chuẩn bị cho cái thân thì tâm linh tôi có chỗ để đến. Ấy là thân xác trở về tứ đại, tâm linh đến Tây Phương. Ngoại đạo nói: tâm linh của tôi ở trong vạn vật vũ trụ. Tâm linh mà gửi trong vạn vật vũ trụ thì thật là nguy, vì phải thay hình đổi dạng và luân chuyển trong bốn loài chúng sinh. Mắt cho thấy, có sanh phải có diệt. Vạn vật trong vũ trụ đều bị hủy hoại. Dù cho thân thể này tồn tại 2000 năm đi nữa, cũng giống như tảng đá kia vẫn bị hủy hoại mà thôi. Ngày 14 tháng 1 năm 1974, sư phụ nói: độ chúng sanh không chỉ dùng lời nói, mà phải tu đạt đến chỗ vô hình trung cảm hóa được người, chứ không phải lấy cái gì đó để hoằng pháp. Pháp sư Độ Luân: đúng vậy, dùng pháp vô vi, không dạy bằng lời. Hiện nay tôi muốn làm việc gì thì tôi cũng có thể làm được. Thí dụ, tôi muốn chỗ tôi đang ở là thành phố San Francisco không bị động đất, thì không bị động đất không phải là đất không động, mà do tôi khiến cho đất không động. Trước kia tôi ở Hồng Kông, có trận cuồng phong sắp thổi đến, tôi làm cho nó thổi ở ngoài khơi cách 20 dặm anh. Khi tôi còn là sa di, có quỷ thần rồng hồ ly đến quy y. Bây giờ tôi có một số đệ tử người Mỹ, dù cho tôi đánh họ, mắng họ, họ cũng không bỏ tôi mà đi. Sư phụ: tu hành phải tu tới chỗ nói được thì làm được, nói như thế nào thì phải làm như thế ấy. Còn phần tôi không nói là tôi đang làm gì cả. Người ta thấy tôi hoặc nghe tôi nói một vài câu, họ cảm động, Sau khi tôi đến Đài Loan, Đài Loan cũng tương đối được an ổn. Pháp sư Độ Luân, đó là đức hạnh của Hòa Thượng cảm hóa được mọi người. Những điều ấy tôi chưa nói với ai, vì gặp được tri kỷ nên mới thổ lộ. Tôi đến nước Mỹ là do Lục Tổ Đại Sư bảo tôi đến. Pháp tự của tôi là Độ Luân, pháp danh là An Từ. Hòa Thượng Hư Dân đặt tên tôi là Tuyên Hóa. Sư phụ, khi tôi ở Cổ Sơn cũng đã từng gặp Hòa Thượng Hư Dân. Tôi là người tu khổ hạnh, một chữ cũng không biết, không biết thuyết pháp, không biết gì cả. Pháp sư Độ Luân, Hòa Thượng quá khách khí. Xưa nay vốn gọi đó là vô sở đắc. Tu hành không phải dựa trên văn tự, mà phải có đức hạnh mới độ chúng được. Lục Tổ Đại Sư một chữ cũng không biết. Công phu mà tôi có được là nhờ trì chú Lăng Nghiêm và chú Đại Bi. Lúc gặp việc gì nguy cấp phải dùng đến, không cần phải niệm từ đầu tới cuối, chỉ niệm một vài câu hoặc một chữ trong đó cũng có thể cảm ứng, tùy theo tình huống mà dùng câu cần thiết. Sư phụ nói, tôi chỉ niệm Phật, khi gặp việc gì chỉ cần niệm một câu A-di-đà-phật là được. Pháp sư Độ Luân, tôi vốn ưa giúp người, nhưng vì giúp người mà bị nhiều sự quỷ bán. Mặc dù vậy, lòng lợi tha của tôi cũng không thối chuyển. Nếu đem đầu tôi chặt đi, tôi cũng vui vẻ bằng lòng. Ai chửi mắng tôi cũng xem đó như lời ca tiếng hát. Ai đánh tôi cũng như đánh vào vách, vì tôi muốn hàng phục thiên ma ngoại đạo. Sư phụ nói, Ngài chính là Bồ Tát. Pháp sư Độ Luân, Ngài là Đại A-La-Hán. Chúng ta sớm đã biết nhau, mấy chục năm không gặp, bây giờ lại được trùng phùng. Tuy nói như vậy, nhưng thật ra chúng ta đã gặp nhau mấy lần rồi. Sư phụ nói, Ngài vừa đến, tôi đã biết trước Ngài là ai. Tâm Bồ Tát định gặp, tức là gặp. Pháp sư Độ Luân, phàm có tướng đều là hư vọng. Nếu thấy các tướng là phi tướng, tức là thấy Như Lai. Sư phụ nói, ấy vẫn còn là sắc tướng. Dù sao tướng vô hình có được cũng do tu luyện từ tướng hữu hình mà ra. Pháp sư Độ Luân, mượn giả để tu chân. Sư phụ nói, những gì mắt thấy được thì vẫn còn sanh diệt, những gì mà tai nghe được cũng như vậy. Pháp sư Độ Luân, thỉnh Hòa Thượng trụ thế lâu hơn, trong chỗ vô hình Ngài hộ trì cho tôi hoằng pháp. Sư phụ nói, lần này tôi muốn rời cõi ta bà, không ngờ bị tín chúng giữ lại. Pháp sư Độ Luân, đến không từ đâu mà đến, đi không từ đâu mà đi. Sư phụ nói, tôi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, đến đi tự tại. Pháp sư cười nói, Ngài không đi bởi vì tôi chưa đến. Bây giờ tôi đến rồi thì Ngài lại càng không được đi. Ngài phải trụ thế lâu hơn để cho thế giới hòa bình. Chúng ta mỗi người ở mỗi nơi làm việc riêng của mình. Xin Hòa Thượng đem tinh thần giúp tôi hoằng pháp lợi sanh, hàng phục thiên ma, thuyết phục ngoại đạo. Sư phụ nói, còn như bây giờ chúng ta đang nói đến chuyện hoằng pháp, không thể mang cái gì ra để hoằng pháp, mà phải tu đạt đến chỗ cảm hóa người một cách vô hình. Đến như kẻ xấu trông thấy cũng khởi lòng tin, không cần dùng lời nói. Pháp sư Độ Luân, đúng vậy, đúng vậy. Hồi tôi ở Mỹ, nhiều người giàu có đến chùa, tôi cũng không tiếp chuyện. Nhưng họ vẫn khởi tâm kính ngưỡng. ấy gọi là động cũng đại chuyển pháp luân, tỉnh cũng đại chuyển pháp luân. Động tỉnh không hai, tỉnh động là một. Sư phụ cười, pháp sư Độ Luân cũng cười. Pháp sư ngửa bàn tay đưa cho sư phụ xem, sư phụ cũng ngửa bàn tay đưa cho pháp sư xem. Hai người cùng mỉm cười, hiểu ý nhau. Sư phụ nói, tôi không định nói điều gì cả, nhưng vì ngài nói nên tôi mới nói, không cần phải nói nhiều lời. Pháp sư Độ Luân, tôi không nói gì cả. Pháp sư Tạng Độ thấy sư phụ ngồi từ sáng đến chiều, tỏ ý hòa thượng ngồi lâu quá rồi. Sư phụ nói, chính ngài mới ngồi lâu đấy chứ. Ngày 3 và 4 tháng 7 năm 1974, sư phụ bắt đầu giảng dạy. Lúc ấy không có người ghi chép. Bây giờ chúng tôi hồi ức lại lời sư phụ dạy, xin lược ghi ra đây. Cư sĩ đến chùa cúng dường tài vật là để tạo phước điền. Phải nên bố thí không hình tướng thì công đức mới lớn. Nghĩa là không thấy người bố thí, vật bố thí và người được bố thí. Cư sĩ đến chùa tụng kinh, bái sám phải thành tâm, phải buông xả. Không nên thân ở chùa mà tâm lại lo nghĩ đến con cái ở nhà. Con cái tự có phước báo của chúng, nên không cần quan tâm đến mà phải chuyên tâm học Phật. Nếu như còn để tâm lo nghĩ đến con cái và việc nhà, tức là người si mê. Cư sĩ đem phẩm vật đến cúng dường chư Phật, vật ấy trở thành vật của Tam Bảo, không còn là vật của mình. Giả sử trẻ con dẫn đến chùa đòi ăn trái cây cúng Phật hoặc đã cúng rồi, không thể tự tiện lấy cho, vì phẩm vật ấy đã trở thành vật của Tam Bảo, không thuộc về mình. Muốn cho chúng thì phải có sự đồng ý của người xuất gia trong chùa. Cư sĩ đến chùa tụng kinh bái sám, tham gia pháp hội, phải sống hòa đồng, không nên chê thức ăn ngon dở, vì ở chùa không giống như ở nhà. Ở nhà có thức ăn ngon, còn đến chùa thì phải ăn thức ăn đơn sơ đạm bạc mới đúng. Cư sĩ đến chùa phải giúp đỡ công việc trong chùa, không nên nhàn rỗi vô sự, không nên nói chuyện đông, chuyện tây, bàn luận thị phi. Người xuất gia ở trong chùa, đối với người tại gia đến chùa lễ bái, không được cùng họ bàn chuyện thế tục, cần phải hướng dẫn họ học Phật như thế nào, vì mục đích của cư sĩ đến chùa là để xin nhờ người xuất gia giảng dạy Phật Pháp. Theo người xuất gia để học cách đốt hương, lễ Phật, niệm Phật. Mục đích của người xuất gia là liễu sanh thoát tử, mà muốn liễu sanh thoát tử thì cần phải nỗ lực tu hành. Nếu không khổ hạnh thì không thoát khỏi dòng luân hồi sanh tử, chắc chắn đời sau sẽ rơi vào sáu nẻo luân hồi. Trong bốn loài noãn thai thấp quá, người là thai sanh có linh giác trong vạn vật, rất thông minh, cho nên con người tu học Phật Pháp tương đối dễ dàng. Còn các động vật khác thì rất ngu si, không thích ứng được với sự học Phật Pháp. Người xuất gia phải nên biết rằng, được làm thân người không phải là dễ, phải biết nắm lấy cơ hội được làm thân người để nỗ lực tu hành, mong cầu giải thoát. Nếu không thì tu chưa thành đạo lại sẽ phải tái sanh trong bốn loài, cũng chẳng biết sẽ sanh vào loài nào. Giả như kiếp sau sanh vào loài chim, tức noãn sanh, loài cá thấp sanh, loài sâu bọ quá sanh, trí tuệ của chúng thấp hoặc không có trí tuệ, các loài ấy muốn tu học Phật Pháp rất khó.